Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoàng, khóa thứ tư, bằng thứ nhất. Lời nói đầu. Đạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ, cho nên phần đông dân số nước ta đã tín đồ đạo Phật. Người ta thường nói đạo Phật là đạo của ông bà, hay nhà nào có đốt hương đều là tín đồ đạo Phật cả. Kể về số lượng thì tín đồ Phật giáo ở Việt Nam thật là đông đảo, nhưng xét về phẩm chúng ta chưa có thể lạc quan được. Tình trạng phẩm ít lượng nhiều ấy phát sinh vì nguyên nhân phức tạp. Có người theo đạo Phật vì truyền thống của ông cha, ông cha theo đạo Phật nên con cháu cũng theo. Có người theo đạo Phật vì cảm tình đối với thân bằng quyến thuộc, hay đối với cái đạo đã chia sẻ những phút vui buồn tỉnh suy của đất nước. Có người theo đạo Phật vì mong cầu được tay qua nạn khỏi, hay cầu của cầu con, vân vân. Ngày nay vẫn biết có một số đông tín đồ đã hiểu đúng giá trị cao siêu và lợi ích rộng lớn của đạo Phật, nhưng cái số ấy không phải là đa số. Nếu đem so với cái khối tín đồ hiểu đạo một cách nông cạn hay sai lạc nói trên, vì không hiểu một cách thấu đáo đạo Phật nên lòng tin không được chắc chắn. Mỗi khi gặp một lý thuyết nào lạ, một tôn giáo nào mới thì người ta ùa theo tin như cây thiếu rễ cán, gió thổi phía nào thì ngã rạp theo phía nấy, thật đáng buồn thương. Tình trạng buồn thương ấy có thể bổ cứu được nếu chúng ta có một chương trình dạy Phật Pháp bằng chữ Việt. Dân tộc ta là người Việt, ở đất Việt, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt, mà kinh sách toàn bằng chữ ngoại quốc, cả pho triết lý cao sâu của đạo Phật vẫn còn nằm nguyên trong ba tạng chỉ tàu. Thử hỏi có mấy ai đọc được. Như thế thì bảo tín đồ làm sao hiểu biết giáo lý cao sâu của đạo Phật và lòng tin làm sao cho vững chắc được. Nóng lòng vì tình cảnh ấy, chúng tôi bảo giảng và cố gắng soạn ra chương trình Phật học phổ thông này, mong giúp tín đồ mau hiểu giáo lý, thấy được chỗ quý của đạo Phật, để cho lòng tin được chân chánh và vững bền. Chúng tôi tự biết đức bạc tài sơ, chưa đủ khả năng làm việc vĩ đại này, nhưng nếu do dự và nhún nhường mãi, rồi suốt đời cũng chẳng làm được việc gì, chỉ bằng cứ cố gắng hy sinh đắp trước con đường đất, để cho các bậc có tài đức sau này sửa chữa lại, rồi cán đá và tráng nhựa. Chương trình Phật học phổ thông mục đích xây dựng cho tín đồ có căn bản giáo lý, hiểu biết Phật Pháp từ thấp đến cao, lấy ngũ thừa Phật giáo làm nền tảng. Từ khóa 1 đến khóa thứ 4, chúng tôi đã soạn hết ngũ thừa Phật giáo. Khi tín đồ đã hiểu giáo lý căn bản nói trên, thì các khóa sau chúng tôi mở thêm bề rộng và xây thêm bề cao của tòa nhà Phật giáo. Từ khóa 5 đến khóa 12, tín đồ sẽ tuần tự đi sâu vào giáo lý, học về Kinh Lăng Nghiêm, Viên Giác, Di Thức, Nhân Minh, Luận Đại Thừa Khởi Tính, Kinh Kim Cang và Tâm Kinh. Chương trình này chúng tôi bắt đầu soạn từ năm 1953, đến năm 1963 mới hoàn tất. Đã xuất bản thành tập, từ tập Phật học phổ thông thứ nhất đến tập thứ 11, và sẽ đến tập 12, là hoàn thành một cây thang giáo lý. Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu những vị nhiệt tâm vì đạo, từ quý vị đại đức tăng già cho đến những hàng cư sĩ tiếp với chúng tôi, cùng nhau xây dựng cho hoàn bị một chương trình hoằng pháp ở nước nhà, hầu bổ cứu những khuyết điểm và dẹp bỏ những tình tệ trong đạo Phật từ trước đến nay. Chúng tôi chấm dứt trong sự tin tưởng ở lòng nhiệt thành vì đạo của quý vị độc giả xa gần, bán hoằng pháp. Lời chỉ dẫn tổng quát cho cả trọn khóa thứ tư.
Khóa
Khóa này cũng như các khóa trước gồm cả tải 10 bài giảng chia ra như sau: 5 bài giảng về ngũ đình tâm quán, 3 bài giảng về lục độ hay 6 phép ba la mật, 2 bài giảng về tứ vô lượng tâm và ngũ minh. Trong 10 bài ấy, trừ bài ngũ minh là bài giảng có tính cách khái quát về những sự hiểu biết cần thiết mà một Phật tử chân chính cần phải trau dồi và thực hành để làm lợi cho đạo và nhân quần xã hội. Còn 9 bài giảng trước đều nói về các phép tu. Các phép tu này sẽ được giảng giải rõ ràng ở các bài sau. Nhưng ngay bây giờ, để quý vị có một ý niệm tổng quát về trọn khóa thứ tư, chúng tôi xin trình bày sơ lược 2 phần chính yếu của nó. Đó là những bài nói về ngũ đình tâm quán và lục độ hay 6 phép ba la mật. Thứ nhất, ngũ đình tâm quán là 5 phương pháp quán tưởng để dừng vọng tâm. Vọng tâm là căn bệnh chính làm cho con người phiền não khổ đau. Nó thúc đẩy người ta chạy theo ngũ dục. Nó che mờ lương tri, làm cho cái tâm vốn là sáng suốt trở nên tối tăm, không biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là chính, đâu là tà, đâu là hay, đâu là dở. Muốn sự nhận định được sáng suốt, muốn cho lòng ta đừng đuổi theo ngũ dục mà phải phiền não khổ đau, ta phải tìm phương pháp chặn đứng vọng tâm. Một trong những phương pháp chặn đứng vọng tâm là quán tưởng. Quán là dùng trí huệ quán sát, phân tích hay suy nghiệm để tìm ra sự thật. Có 5 phép quán để chặn đứng vọng tâm, để đối trị 5 chứng bệnh chính của tâm hồn chúng ta là: quán sở tức, để đối trị bệnh tán loạn của tâm trí; quán bất tịnh, để đối trị lòng tham sắc dục; quán từ bi, để đối trị lòng sân hận; quán nhân duyên, để đối trị lòng si mê; quán giới phân biệt, để đối trị chấp ngã. 5 pháp quán ấy gọi là ngũ đình tâm quán. Mỗi phép quán sẽ được trình bày rõ ràng, cặn kẽ trong một bài giảng, theo thứ tự như đã trình bày ở trên. Sở dĩ chúng tôi để bài quán sổ tức đứng đầu trong 5 phép quán, vì muốn đi sâu vào các phép quán, trước tiên phải biết quán là gì, quán như thế nào, và phải có một tâm trí định tĩnh, không tán loạn. Muốn được thế, trước tiên phải tập quán sổ tức. Khi quán sổ tức đã thuần thục rồi, thì các thứ quán sau mới dễ có kết quả, nghĩa là mới có thể trừ diệt dần được các tâm bệnh tham, sân, si, mạn. Thứ hai, lục độ hay 6 phép ba la mật. 6 phép tu này để đối trị 6 món tệ thông thường nhưng rất nguy hiểm, vì chúng đã làm cho chúng sinh nhiều kiếp sanh tử luân hồi chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ, đó là tham lam, bỏng sẻn, sân hận, si mê, biến nhát trễ nại, hủy phạm giới luật, tán loạn. Để chúng sinh thoát khỏi nanh vuốt ác độc của 6 món tệ này, Đức Phật dạy 6 phép đối trị gọi là lục độ. Chữ độ có nghĩa là cứu độ hay vượt qua. Lục độ gồm có: thứ nhất, bố thí để khỏi cái tệ tham lam bỏng sẻn; thứ hai, nhẫn nhục để khỏi cái tệ nóng nảy sân hận; thứ ba, trí huệ để khỏi cái tệ si mê; thứ tư, tinh tấn để khỏi cái tệ biến nhát giải đại; thứ năm, trì giới để khỏi cái tệ hủy phạm giới luật; thứ sáu, thiền định để khỏi cái tệ tán loạn. Vì dùng 6 phương pháp này để trừ 6 món tệ, nên kinh nói dĩ lục độ, độ lục tệ. Bồ Tát theo 6 phương pháp này tu hành để vừa độ cho mình, vừa độ cho người, độ cho đến chỗ hoàn toàn cứu cánh, nên cũng gọi là 6 phép ba la mật. Lục độ hay 6 phép ba la mật được trình bày trong tập sách này: bài thứ 6, bố thí và trì giới; bài thứ 7, tinh tấn và nhẫn nhục; bài thứ 8, thiền định và trí huệ. Xét một cách tổng quát, thì dù là ngũ đình tâm quán hay lục độ, cái phần chính yếu của tập Phật học phổ thông khóa thứ tư này vẫn nhắm đối tượng là diệt trừ 4 món phiền não căn bản của con người là tham, sân, si, mạn. Trừ được 4 món phiền não ấy, từ phần thô thiển cho đến phần sâu kín, từ ngành ngọn cho đến cội gốc, trừ bao giờ cho đến khi không còn thấy bóng dáng của chúng trong tâm ta nữa, thì khi ấy con đường giải thoát tự nhiên lộ bày ra trước mắt chúng ta. Với hoài bão thiết tha ấy, chúng tôi biên soạn tập Phật học phổ thông này để trình bày với quý vị Phật tử và độc giả quý mến những phép tu màu nhiệm để diệt trừ phiền não và tiến lên đường giải thoát. Ban Hoằng Pháp. Bài thứ nhất: Quán sổ tức. Bất luận trong công việc gì, sự định tĩnh của tâm trí là một yếu tố chính yếu để thành công. Nhất là công việc tu hành, sự định tĩnh tâm thần lại càng quan trọng hơn nữa. Người tu hành mà tâm trí luôn luôn tán loạn, học trước quên sau, học sau quên trước, tư tưởng thiếu tập trung, thì dù có khổ công tu tập cũng khó được kết quả khả quan. Vì thế trong phần nhiều các tôn giáo, người ta thường có những phút lắng lòng tập trung tư tưởng vào bên trong để khám phá nội tâm và soi sáng lẽ đạo. Riêng về đạo Phật thì có những phép quán về thiền định. Về thiền định chúng ta sẽ tìm hiểu trong các bài nói về lục độ ở phần sau tập sách này. Trong bài này và bốn bài nối tiếp sau đây, chúng tôi sẽ đề cập đến phép quán. Phép quán đầu tiên mà chúng tôi muốn nói là sổ tức quán. Sở dĩ chúng tôi để bài quán sổ tức này đứng đầu trong năm phép quán là vì muốn đi sâu vào các phép quán. Trước tiên phải biết quán là gì, quán như thế nào, và phải có một tâm trí định tĩnh không tán loạn. Muốn được thế, trước tiên phải tập quán sổ tức. Khi quán sổ tức đã thuần thục rồi thì các thứ quán sau mới có kết quả, nghĩa là mới có thể trừ diệt dần các tâm bệnh tham, sân, si, mạn. Định nghĩa: quán sổ tức là đếm hơi thở. Quán là tập trung tư tưởng để quan sát, phân tích hay suy nghiệm đến một vấn đề. Sổ tức quán tức là tập trung tâm trí để đếm hơi thở vào ra của mình, mà mục đích là để đình chỉ tâm tán loạn. Vì sao phải đình chỉ tâm tán loạn? Tâm trí chúng ta bị muôn việc ở đời chi phối, khi vui khi buồn, khi lo việc này khi suy nghĩ chuyện khác, khi mừng khi giận, khi thương khi ghét, không bao giờ được định tĩnh. Dù cho ta có ngồi yên một chỗ, khoanh tay lại, tâm trí chúng ta cũng không dừng nghỉ, mà vẫn sống với đời sống lăng xăng rộn ràng của nó. Bao nhiêu hình ảnh phức tạp như một cuốn phim hiện lên trên màn ảnh của trí óc, và mỗi hình ảnh như thế lại mang theo nó một cảm tưởng vui buồn thương ghét. Cho nên khi ta ngồi yên, chỉ là để cho thân xác được yên nghỉ, chứ còn tinh thần thì vẫn hoạt động. Có nhiều khi lại hoạt động nhiều hơn cả là lúc làm việc. Hầu hết chúng ta đều khổ tâm, bực tức về sự hoạt động lỗi thời ấy của tâm trí chúng ta. Không muốn nhớ nữa mà vẫn cứ nhớ, không muốn thương nữa mà vẫn cứ thương, không muốn giận nữa mà vẫn cứ giận. Làm chủ thể xác đã là khó, mà làm chủ tinh thần lại càng khó hơn. Nhất là trong một thế giới máy móc phức tạp này, một thế giới đầy màu sắc rộn ràng, âm thanh chát chúa, hình ảnh kỳ dị, một thế giới cuồng loạn trong ấy, trí óc không mạnh mẽ vững vàng thì rất dễ bị rối loạn. Vì thế, theo các bản thống kê của các nhà bác học, số người mắc bệnh điên mỗi ngày mỗi nhiều trong thế giới ngày nay. Riêng trong phạm vi nhỏ hẹp, chúng ta cũng nhận thấy có nhiều người học hành chẳng nhớ, gặp việc hay quên, niệm Phật không thành công, tham thiền quán tưởng chẳng kết quả, đều do sự tán loạn của tâm trí mà ra. Vậy muốn học hành mau nhớ, gặp việc không quên, niệm Phật được nhất tâm bất loạn, tham thiền quán tưởng được thành tựu, điều cốt yếu là phải làm sao cho tâm trí được yên định. Vì sao tâm trí được yên định thì dễ đạt được những kết quả như trên? Ta hãy lấy một thí dụ thông thường mà nhiều người đã kinh nghiệm. Khi ta học một bài thuộc lòng, hay là một bài toán nào vào lúc hoàng hôn, hay giữa một cảnh náo nhiệt, thì ta thấy vất vả, khó khăn vô cùng. Vì suốt ngày tâm ta đã mệt mỏi tính toán lăng xăng, phân tán theo trần cảnh. trái lại cũng một bài học đó hay bài toán đó, mà trong buổi khuya thanh vắng, một mình một bóng với ngọn đèn, thì ta lại học bài rất mau thuộc, làm bài rất mau xong. Tâm tánh ta hình như thông minh sáng suốt phi thường. Vì sao vậy? Vì buổi khuya mới thức dậy, tâm trí ta yên tĩnh, chưa bị trần cảnh chi phối. Ta có thể làm một thí dụ thứ hai nữa để vấn đề càng thêm sáng tỏ. Một cây đèn dầu, mặc dù rất lớn ngọn, nhưng khi thắp lên, bị gió tứ phía đàn áp phải lung lay, leo lét, khi mờ, khi tỏ, có nhiều khi gần muốn tắt. Một ngọn đèn như thế chỉ làm hao dầu rất nhiều, chứ không thể soi sáng được gì hết. Nhưng khi chúng ta lấy ống khói chụp lại, gió không đánh bạc được nữa, ngọn đèn đứng thẳng và tỏ ánh sáng khắp gần xa, chiếu phá được một vùng bóng tối trong đêm trường. Cũng như ngọn đèn bị gió bạc kia, tâm hành giả bị bát phong suy động, thất tình lục dục chi phối, lục trần bủa vây làm cho tán loạn, không soi sáng được gì cả. Vậy hành giả muốn cho tâm được minh mẫn thì phải đừng cho nó tán loạn, nghĩa là phải định tâm. Định càng thâm thì tâm càng tỏ, như ngọn đèn càng đứng lặng thì ánh sáng càng tỏ. Phật dạy, tâm có định mới có phát sinh trí huệ, có trí huệ mới phá trừ được vô minh để minh tâm kiến tánh. Sở dĩ các vị thánh hiền được biết về quá khứ vĩ lai và có nhiều điều thần diệu đều do tâm đã định mà phát sinh trí huệ sáng suốt, nên mới được như thế. Nên kinh chép: chế tâm nhất xứ vô sự bất biến, nghĩa là ngăn vọng tâm lại được một chỗ thì không việc gì chẳng thành tựu. Hành giả muốn cho tâm mình hết tán loạn, được yên định thì phải tu phép quán sổ tức. Một phép quán rất dễ thực hành và rất kiến hiệu, ai cũng có thể làm được. Những điều cần biết trước khi quán sổ tức. Trước khi quán sổ tức, cần phải theo đúng những điều sau đây. Thứ nhất, thức ăn. Phải ăn những thức ăn hợp với cơ thể của mình. Nếu ăn đồ nóng nảy quá thì thân thể sẽ bị bức rứt, tâm sanh loạn động. Trái lại, nếu ăn những vật sanh lạnh không tiêu hóa được thì thân thể sẽ nặng nề, lừ đừ, dễ sanh buồn ngủ. Thứ hai, đồ mặc. Phải mặc cho hợp thời tiết. Khi trời nực mặc áo mỏng, khi trời lạnh mặc áo ấm. Nếu trái lại, thân thể mất sự điều hòa, quán lâu có hiệu quả. Thứ ba, chỗ ở. Phải ở chỗ thanh vắng thì sự tu quán mới mau được thành công. Nếu ở chỗ ồn ào, đối với người mới tu không sao khỏi bị loạn động. Thứ tư, thời giờ tu. Nên lựa những giờ thanh vắng như 10 giờ đêm hay 4 giờ khuya. Nếu ở thành thị thì lựa giờ nào gia đình ngủ hết, chung quanh bớt tiếng động. Thứ năm, tắm rửa. Thân thể phải thường tắm rửa sạch sẽ để khỏi ngứa ngáy bức rứt trong người. Thứ sáu, cách thức ngồi. Phải ngồi kiết già, hai chân kéo xếp lại gọn, thúc vào bắp vế cho sát, hoặc ngồi bán già, chân mặt tréo lên chân trái hay chân trái tréo lên chân mặt, thúc sát vào vế cho gọn gàng. Cách ngồi này đầu tiên chưa quen, không sao khỏi bị tê chân, chỉ tê chân khi đang ngồi thôi. Quá thời gian hết tê rồi thì đau mỏi cả hai chân. Khi hết đau mỏi về sau ngồi bao lâu cũng được. Thứ bảy, lưng. Lưng phải ngồi thẳng như vách tường, để cho các khớp xương sống ăn chịu đều nhau. Như thế ngồi mới lâu được. Hành giả nên xem tấm vách tường kia, nhờ nó đứng thẳng, các viên gạch ăn chịu đồng đều, nên mới đứng lâu được. Nếu hơi nghiêng, cố nhiên nó phải ngã. Thứ tám, hai tay. Hai cánh tay vòng xuôi xuống, hai bàn tay để lên hai chân, tay mặt gác lên tay trái, cách thức như Phật ngồi, xem hình Đức Trung Tôn ngồi trong mỗi chùa. Thứ chín, cổ và đầu. Cổ phải thẳng, đầu hơi ngả tới, hai mắt chỉ mở một phần tư. Nếu mở mắt lớn thì tâm dễ bị loạn động, còn nhắm lại thì sanh hôn trầm. Phương pháp sổ tức. Khi đang ngồi yên ổn và đúng như cách thức đã nói trên, hành giả bắt đầu đếm hơi thở. Trước khi đếm, phải thở ra hít vào 9-10 hơi thật dài, để cho hơi thở điều hòa và những trược khí, uất kiết, nặng nề trong người đều tuôn ra cả, và thay thế vào bằng những thanh khí mát mẻ, trong sạch của thiên nhiên. Khi thở ra, hành giả phải tưởng những điều phiền não, tham sân si, các chất bẩn trược trong người đều bị hơi thở tống ra sạch hết, không còn một mảy may nào. Khi hít vào, hành giả nên tưởng những chất nhẹ nhàng, trong sạch, sáng suốt của vũ trụ đều theo hơi thở thấm vào mỗi khắp thân tâm. Khi đủ 10 hơi rồi, hành giả bắt đầu thở đều đều, không dài, không ngắn, không mau, không chậm, phải thở nhẹ nhàng như hơi rùa thở. Nếu thở mau và dài thì tâm sinh loạn động, còn thở chậm và ngắn thì tâm sinh hôn trầm hoặc bị uất kiết, có khi lại sinh ra giải đãng, rồi tâm dông rủi duyên theo ngoại cảnh. Nên phải thở cho nhẹ nhàng và đều đặn, không mau, không chậm thì trong người mới được tư thới khỏe khoắn. Từ đây mới bắt đầu đếm hơi thở. Phương pháp đếm hơi thở có 4 cách như sau. Thứ nhất, đếm hơi lẻ, nghĩa là thở ra, đếm 1, thở hơi vô, đếm 2, thở hơi ra, đếm 3, thở hơi vô, đếm 4, đếm cho đến 10, không thêm, không bớt, rồi bắt đầu đếm từ 1 cho đến 10 lại, cứ đếm đi đếm lại từ 1 đến 10, trong khoảng nửa giờ, 1 giờ hay 2 giờ tùy ý. Thứ hai, đếm hơi chặn, nghĩa là thở vào rồi thở ra, đếm 1, thở vào rồi thở ra lần nữa, đếm 2, cứ tuần tự như thế đếm cho đến 10. Khi đếm đến 10 rồi, lại bắt đầu đếm 1 cho đến 10 lại, mãi như thế cho đến khi nghỉ. Phương pháp đếm hơi chẳng này rất thông dụng, xưa nay người ta thường dùng, và đếm hơi thở ra dễ hơn, khỏi bệnh tồn khí, chứa hơi lại trong phổi. Thứ ba, đếm thuận, nghĩa là đếm theo hai cách trên, cách nào cũng được, nhưng tuần tự từ 1 đến 10. Thứ tư, đếm nghịch, nghĩa là cũng dùng hai cách đếm trên, nhưng đếm ngược lại từ 10 đến 1. 4 phương pháp này, tùy ý hành giả muốn dùng một phương pháp hay cả 4 phương pháp thay đổi cho nhau cũng được, miễn sao thuận tiện cho mình và khỏi lộn là thành công, nghĩa là đối trị được tâm tán loạn. Những điều lầm lộn thường xảy ra trong khi đếm hơi thở. Những điều lầm lộn mà hành giả thường mắc phải trong khi mới bắt đầu tu phép sổ tức là: thứ nhất, tăng, nghĩa là thở ít mà đếm nhiều, đếm nhảy vọt, như mới 3 liền đếm đến 5, hoặc mới 5 liền nhảy đếm lên 8, vân vân. Thứ hai, giảm, nghĩa là thở nhiều mà đếm ít, đếm thụt lùi, như đếm 4 rồi lại đếm 3, hay 7 rồi lại đếm 3, vân vân. Thứ ba, vô ký, nghĩa là không nhớ rõ mình đã đếm đến số mấy rồi. Mỗi khi lầm lộn như thế phải bắt đầu đếm lại, phải tập cho đến khi nào không còn mắc phải những lầm lộn nói trên thì tâm trí mới được yên tịnh. Kết luận, quán sổ tức là một phương pháp đối trị tâm tán loạn rất hiệu nghiệm và rất thông dụng trong các môn phái của Phật giáo từ tiểu thừa cho đến đại thừa, từ các nước Á Châu đến Tây Phương, nhất là trong các giới Phật tử Nhật Bản và Âu Châu, pháp quán này rất được thịnh hành. Người tu hành áp dụng pháp quán này thì tâm hết tán loạn, niệm Phật mau được nhất tâm bất loạn, tham thiền quán tưởng mau được thành công. Không những kẻ tu hành, người thế gian cũng nên theo pháp quán này, thì thân thể sẽ được khỏe mạnh, tinh thần sẽ được yên tịnh thư thới, trí huệ đại sáng suốt, học hành mau nhớ, suy tính phán đoán công việc làm ăn được mau lẹ và phân minh. Nhưng trong mọi công việc gì cũng vậy, muốn thành công tất phải kiên nhẫn bền chí. Phương pháp dù hay đẹp bao nhiêu mà thiếu chuyên tâm trì chí thì cũng không đưa đến kết quả khả quan nào. Chúng ta hãy xem người lái đò chèo ngược nước kia, nếu chèo được 5-7 mái chèo lại buông tay ngồi nghỉ thì không những chẳng đi tới được bến bờ đã định mà còn thụt lùi rất xa nữa. Cổ nhân cũng vậy, giả sử có một thứ giống gì dễ trồng mà một ngày nắng 10 ngày lạnh thì giống đó cũng khó sinh. Vậy hành giả đừng nên thấy phép quán này dễ mà khinh lờn, giải đãi. Tu một ngày nghỉ 10 ngày, là lý thế tất nhiên không bao giờ được thành công. Ngoài sự chuyên cần, hành giả còn phải theo đúng lời chỉ dẫn trên này, áp dụng đúng phương pháp thì mới được kết quả mỹ mãn. Là Phật tử, phải thực hành pháp môn sở tức này để cho tâm trí hết tán loạn, trí huệ dễ phát sinh, vô minh chấm dứt và trở lại với bản tâm thanh tịnh của mình. Nói một cách thiết thực hơn, nếu muốn tu các pháp quán trong ngũ đình tâm quán mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong những bài sau, trước tiên phải tập quán cái thuần thục phép sổ tích này. Nếu quán này chưa thành công, nghĩa là tâm đang còn tán loạn, mà đã vội quán những pháp quán khác như bất tịnh quán, từ bi quán vân vân, thì chỉ các chi xây lầu trên cát, thế nào cũng sẽ bị sụp đổ. Bán hoằng pháp. Bài thứ hai, quán bất tịnh. Trong thế gian này không có ai là không tham sống. Sự tham sống này vô cùng mãnh liệt, vì nó được di truyền tiếp nối từ muôn vạn thế kỷ cho đến nay. Vì tham sống nên chúng sinh tìm hết mọi cách để được sống, để trau dồi thân mạng và để di truyền sự sống. Vì tham sống nên người ta bất chấp cả sự bất công, phi lý và tàn nhẫn, xấu xa mà mình có thể phạm đến đối với những người và vật khác ở chung quanh. Vì tham sống, người ta đã không từ chối hiếp đáp, giành giật, cướp bóc, chém giết người đồng loại, và có khi cả đến những đồng bào thân thích nữa. Tóm lại, sự tham sống là một nguyên nhân chính của khổ đau, tàn phá và chết chóc. Vả lại, càng tham sống bao nhiêu lại càng sợ chết bấy nhiêu, mà đã sợ thì không bao giờ có thể vui được. Hơn nữa, có ai sợ chết mà thoát được chết đâu. Đã có sống thì tất phải có cái trái lại là chết. Chúng ta thấy đó, lòng tham sống đem lại cho ta biết bao hậu quả tai hại, buồn thảm xấu xa. Nhưng cuộc đời, thân mạng thật có quý báu, thật có xứng đáng cho chúng ta tham lam mến chuộng đến thế không? Để xét đoán đúng đắn giá trị của thân mạng, Đức Phật dạy chúng ta thực hành một pháp quán. Pháp quán đó mệnh danh là quán bất tịnh. Định nghĩa: bất tịnh nghĩa là không sạch sẽ, trong lành. Quán bất tịnh tức là quán sát một cách tỉ mỉ cùng tộc thân con người để nhận thấy rõ ràng nó là không trong sạch, như hầu hết người đời đều lầm tưởng. Quán bất tịnh như thế nào? Trong bài thứ 7 của tập Phật học phổ thông khóa thứ 3, chúng ta đã được biết sơ qua về pháp quán bất tịnh như thế nào rồi. Nhưng trong bài đó, chúng ta chỉ mới biết một phần của phép quán bất tịnh mà thôi. Nghĩa là hành giả muốn thấy thân xác là bất tịnh như thế nào, thì vào thi lâm, tức là rừng bỏ xác người chết, để quán sát. Nhưng quán sát như thế cũng chỉ mới biết một phần của cái thân bất tịnh này mà thôi. Hơn nữa, cái phần ấy cũng không phải là phần quan trọng, vì nó thuộc về giai đoạn sau khi chết. Nhất là đối với hạng người có quan niệm chết là hết, thì quán thây ma như thế chưa phải là phương thuốc màu nhiệm để họ nhàm chán cái thể xác của mình và của người khác. Muốn cho họ nhàm chán, ghê tởm cái thể xác thì phải chỉ cho họ thấy tận mắt cái bất tịnh của nó, từ khi nó bắt đầu thành hình cho đến khi nó bị hủy hoại, từ trong cho đến ngoài, từ thể cho đến tướng. Để sự quán sát được rốt ráo, hành giả phải chia ra làm năm phần tuần tự như sau: quán chủng tử bất tịnh, quán trụ xứ bất tịnh, quán tự tướng bất tịnh, quán tử thể bất tịnh, quán chúng cánh bất tịnh. Dưới đây chúng tôi sẽ lần lượt giải rõ năm phần quán trên. Thứ nhất, quán chủng tử bất tịnh. Chủng tử là một hạt giống, là yếu tố hay nguyên nhân để phát sinh. Sự vật nào cũng có nguyên nhân của nó. Thân ta là vật hữu vi, dĩ nhiên cũng phải có chủng tử của nó. Chủng tử của thân mạng gồm có hai phần: phần tinh thần và phần vật chất. Phần tinh thần này cũng gọi là thần thức. Thức này là nơi dung chứa tất cả nghiệp nhân lành, dữ của thân, khẩu, ý trong quá khứ. Vì thế nên cũng gọi là tạng thức. Tạng hay tàng nghĩa là nơi chứa nhóm. khi con người chết cái tạng thức ấy vẫn còn và theo nghiệp lực thiện ác của nó mà dẫn sinh ở các loài hoặc trầm luân hoặc giải thoát. Nó là chủ nhân ông của kiếp sống, là sinh lực chính của các loài hữu tình. Cái tạng thức này hay thần thức này lẽ dĩ nhiên là không bao giờ trong sạch cả, vì nó là kết tinh của những nghiệp nhân phiền não, tham, sân, si. Hễ tham sân si là nhiễm ô, là bất tịnh. Đã bất tịnh thì tất phải tìm bạn bất tịnh mà kết giao, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thần thức này để thể hiện một đời sống khác, đã gá vào, hòa mình vào một chất bất tịnh. Chất ấy tức là cái điểm hòa hiệp của tinh cha huyết mẹ. Nói một cách khác rõ ràng hơn, tức là cái thai mới kết tổ vậy. Mà tinh huyết là gì? Chính là hai chất hôi tanh của trong con người. Sự bất tỉnh của nó, tưởng không cần nói, ai ai cũng đã rõ. Xem thế thì đủ biết cái chủng tử, cái điểm khởi đầu của một thân mạng con người, từ tinh thần cho đến vật chất, đều là nhiễm ô bất tỉnh cả. Không có gì đáng để cho chúng ta tự hào và quý chuộng. Trong khí quán, hành giả phải vận dụng, tập trung ý lực để tưởng tượng một cách rõ ràng, như thấy trước mắt tất cả sự bất tỉnh của chủng tử, để mà nhàm chán thân người, dẹp lòng tham luyến. Thứ hai, quán trụ xứ bất tỉnh. Trụ xứ là chỗ ở, như chúng ta đã thấy ở đoạn trên. Chủng tử cái thai hay con người mới cấu thành là một khối hôi tanh, thì nơi ở của nó cũng không sạch. Kẻ xấu xa, dơ bẩn thì tìm hoàn cảnh xấu xa, dơ bẩn mà sống. Đó là một lẽ thường, không có gì là khó hiểu. Nói một cách rõ ràng hơn, chỗ ở của cái thai mà chúng tôi muốn nói đây, tức là cái bào thai. Cái bào thai không nói ai cũng biết là một cái bọc chứa đầy máu nhất tanh hôi, dơ bẩn. Cái bào thai nằm lẫn lộn và lớn dần trong cái bọc bé nhỏ dơ bẩn ấy, như trong một cái ngục tối. Nhưng trong ngục, dù sao cũng còn có khoảng trống để xê dịch, còn có cửa thông hơi để ánh sáng và không khí lọt vào. Chứ trong bào thai thì cái thai phải nằm co rút lại, dầm mình trong những chất nước, máu và nhớt vô cùng tanh hôi, và không có được một chút không khí hay ánh sáng mặt trời lọt vào. Cái thai phải sống trong hoàn cảnh ấy không phải chỉ một ngày, một tuần hay một tháng, mà phải đến 9 tháng 10 ngày mới thoát ra được. Không trách gì, khi mới ra đời, nó đã khóc thét lên. Cụ ôm như hầu Nguyễn Gia Thiều thì bảo nó khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu. Nhưng theo chỗ chúng tôi nghĩ, nó khóc vì thiết tha cho sự thế vô thường thì chỉ một phần, mà khóc vì tuổi cực, khóc để phản đối sự giam cầm quá lâu lắc, quá tàn nhẫn, quá thiếu vệ sinh, quá mất nhân phẩm thì đến 10. Vậy quán trụ xứ bất tỉnh có nghĩa là vận dụng toàn lực ý niệm để nhận chân một cách rõ ràng, như thấy ở trước mắt cái dơ bẩn. Cái bất tỉnh của cái bào thai là chỗ ở của chủng tử, hầu dẹp lòng rạo rực ham muốn tham đắm sắc thân người. Thứ ba, quán tự tướng bất tỉnh. Sau khi đã thoát bào thai mà ra chào đời bằng những tiếng khóc, đứa bé bắt đầu sống một đời sống riêng biệt, có đầy đủ giác quan để tiếp xúc với ngoại cảnh, có đủ bộ phận cần thiết để điều hòa cuộc sống thể xác của mình. Những giác quan bên ngoài và bộ phận bên trong ấy thường bài tiết những chất dơ bẩn, hôi hám, dơ đó ta biết rằng cái thân này không sạch sẽ. Vậy quán tự tướng bất tỉnh là quán những hành tướng không sạch sẽ mà mỗi người đều có thể nhận thấy được khi nhìn qua cái hình tướng bên ngoài của xác thân. Trong mỗi thân xác, ngoài những lỗ chân lông thường bài tiết những chất mồ hôi là những thứ nước gần giống như nước tiểu, còn có 9 lỗ nữa, mỗi ngày cũng tiết ra nhiều chất nhơ nhớp, hôi hám, gốm ghiếc. 9 lỗ ấy là đường đại, đường tiểu, miệng, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi và 2 con mắt. 9 lỗ này chẳng khác gì 9 cái cống lớn có, nhỏ có, để tải những thứ nhơ nhớp trong người ra. Nói một cách không quá đáng thì chính lỗ cống này còn dơ hơn cả những lỗ cống ta thường thấy ở các đô thị nữa. Thật thế, mỗi lỗ cống dơ nhất cũng chỉ chứa đựng những thứ như nước tiểu, phẫn, đồm, mũi, giải, ghèn, nhưng ít ra những thứ ấy cũng còn pha trộn và chảy theo với nước lạ. Chứ chính lỗ trong người chúng ta chỉ bài tiết rạc những thứ nguyên chất nói trên, mà không pha trộn với nước lạ như ở các lỗ cống. Đấy là mới nói khi thân xác người còn đang mạnh khỏe, cường tráng, chứ khi đau ốm và lúa thân xác không tự làm chủ được nữa, thì những lỗ ấy tự động xuất phát. Hãy tự do để cho các thứ dơ bẩn trong người chảy ra, thì lại càng ghê gớm hơn nữa. Những lúc ấy thì những nguyên chất nói trên lại càng hôi hám, ung độc, không khí một cách gay gắt, khó thở hơn nữa. Những điều chúng tôi nói trên đây không phải là quá đáng. Nếu bình tâm mà xét, chúng ta sẽ thấy thân của mỗi chúng ta thật đáng ghê tởm. Nhưng ít khi chúng ta thừa nhận như thế, vì từ lâu đời lâu kiếp, với tánh mê chấp, với tâm tham đắm, nhãn quan của chúng ta như có một bức màn nhung lụa phủ ngang, nên chúng ta trông thấy cái gì cũng là đẹp. Và cho đến khi bức màn ấy đã bị xé toang rồi, sự thật xấu xa dù có bày ra lỗ liễu trước mắt, chúng ta cũng bàng hoàng không cho là thật. Vì thế cho nên hành giả muốn thành công và nhàm chán cái thân này, phải quán tưởng nhiều lần, từ ngày này sang ngày khác, cho đến khi nào nhận thấy một cách rõ ràng rằng thân này quả thật là bất tịnh mới thôi. Thứ tư, quán tự thể bất tịnh. Như chúng ta đã thấy, chính lỗ cống trong người mỗi ngày bài tiết không biết bao nhiêu là thứ nhơ nhớp. Vậy chắc chắn bên trong thân xác, những chất liệu cấu kết nên thể xác chúng ta cũng không trong sạch được. Vậy quán tự thể bất tỉnh là quán sát cái thể chất của thân người để nhận thấy nó bất tỉnh như thế nào. Thể chất của con người đại khái gồm có ba chất: chất cứng như xương, tóc, lông, móng tay, vân vân; chất lỏng như máu, nước miếng, nước mắt, vân vân; chất sệt không cứng mà cũng không lỏng như mỡ, óc, tủy, vân vân. Trong các chất ấy, dù cứng, mềm hay lỏng cũng chẳng có thứ nào là trong sạch. Về chất cứng như tóc chẳng hạn, là một vật mỹ quan để trưng diện trên đầu, thế thường ai cũng quý nó. Nhưng nếu không săn sóc nó một cách chu đáo, không sửa soạn nó một cách công phu, nghĩa là không trâm cài lật chất, không chải chuốt, gội rửa, xức úp nước hoa, mà để bê tha cho nó tự do quét bụi, tự do dầm xương dại nắng, tự do rối nồi lại để làm ổ cho trứng chí sinh nở, thì dù cho dù không xua đuổi, người ta cũng chảy dài, không dám lại gần. Đó là chưa nói khi nó bị đốt cháy hay rời da đầu, rơi vào thức ăn hay vào trong miệng, thì thật là nguy hiểm vô cùng. Tóc là thứ ở nơi cao quý của người mà còn bất tỉnh như vậy, thì những thứ khác như ruột gan vân vân lại còn bất tỉnh biết chừng nào. Về chất lỏng thì nước miếng là sạch nhất, vì nó được ở trong miệng là nơi hàng ngày được lau chùi súc rửa nhiều nhất. Thế mà lúc ra khỏi miệng, dù là của kẻ khác hay của chính mình rủi bị dính vào mặt, vào áo, thì ta liền có những cử chỉ tỏ rõ sự nhòm gốm ngay. Về chất sệt thì não là phần quan trọng và được ở trong đầu óc, là nơi cao quý nhất. Nhưng thử tưởng tượng, khi chúng ta đi xe hơi chẳng hạn, rủi bị tai nạn, người ngồi bên cạnh ta bị bể đầu, não trắng như đậu hũ trúng tóe vào mặt mày chúng ta, thì chắc chắn những người thiếu bình tĩnh sẽ chết giấc vì ghê tởm. Chỉ đơn cử một vài thí dụ trên, cũng thấy rõ được cái bất tỉnh của những chất cấu tạo thành thân thể chúng ta. Nếu nói nhiều hơn nữa, lại càng thấy bất tỉnh nhiều nữa, và chắc chắn một số quý vị độc giả sẽ nhòm gốm mà không đọc tiếp nữa. Thứ sáu, quán chung cánh bất tỉnh. Chung cánh ở đây là muốn nói đến cái giai đoạn hư hoại của thân người sau khi trút hơi thở cuối cùng. Vậy quán chung cánh bất tỉnh nghĩa là quán cái bất tỉnh của thân người sau khi chết. Đây là thời kỳ chung kết của mấy mươi năm sinh trưởng của thân thể. Trong kinh Đức Phật đã bảo, thân người do tứ đại giả hiệp mà thành. Như thế dĩ nhiên khi chết, xác con người phải trả về cho tứ đại. Trước hết là hơi thở trở về với phong đại, kế là hơi ấm trở về với hỏa đại, tiếp theo là chất lỏng trong người trở về với thủy đại, và cuối cùng chất cứng và sệt như thịt xương, hóa lần theo địa đại. Nhất là hai thứ sau này, trong thời kỳ mềm hư, tan rã thì trên thế gian này không còn thứ gì nhơ nhớp, hôi hám ghê tởm hơn nữa. Cho dù xác chết trước kia là người thân mến nhất đời, nhưng để năm bảy ngày chưa kịp thẳng liệm, chôn cất, thì ta vẫn ghê tởm, không thể đến gần bên cạnh mà không bịt mũi. Sự thật tàn nhẫn này được phơi bày nhan nhản khắp nơi trong những giai đoạn chiến tranh. Nói một cách tổng quát, từ kẻ sang đến người hèn, từ kẻ giàu đến người nghèo, từ kẻ già đến người trẻ, từ kẻ đẹp đến người xấu, ai ai đến giai đoạn chung cánh này cũng chỉ có một mùi giống nhau, mùi hôi, một chất như nhau, chất thối. Cái bất tỉnh của con người trong giai đoạn kết thúc này đã rõ rành rành, tưởng không cần phải giải bày thêm nữa. Vả lại, trong bài thứ 7 của tập Phật học phổ thông khóa thứ 3, cũng đã nói một cách tường tận đến cái bất tỉnh của thân người trong giai đoạn này rồi. Nếu quý độc giả nào không nhớ, xin hãy đọc lại đoạn ấy. Tóm lại, qua năm giai đoạn quán bất tỉnh này, chung tử, trụ xứ, tự tướng, tự thể và chung cánh, chúng ta đã có một quan niệm rõ ràng, chân xác về cái bất tỉnh của thân người, cả một thời gian đằng đẵng, từ lúc đầu thai đến khi bị vùi xuống đất. Quả thật thân người không tìm thấy một tí gì thơm sạch. Dầu có tài hùng biện đến đâu, cũng không ai có thể ngụy biện cho cái thân bất tỉnh trở thành thanh tịnh được. Phần thứ ba, mục đích và lợi ích của quán bất tỉnh. Có người sẽ hỏi, tại sao trong khi cuộc đời đã xấu xa đau khổ, Đức Phật lại còn vạch thêm cho người ta thấy cái dơ bẩn nhớp nhúa của thân người làm gì? Tại sao không cho người đời có cái ảo ảnh rằng thân người là đẹp đẽ, trong sạch, để họ có thể tự an ủi và quên lãng một phần nào cái xấu xa của kiếp người, mà lại làm cho đời thêm chán chường, tuyệt vọng khi nhận rõ cái thân bất tỉnh của mình? Trước tiên, chúng ta phải nhận định dứt khoát rằng đạo Phật là đạo như thật, đạo của chân lý. Đức Phật không muốn lừa phỉnh chúng sinh, lấy xấu làm tốt, lấy dở làm hay, hoặc trái lại. Thử đến, chúng ta đừng bao giờ quên rằng chính cái vọng tưởng rằng thân người là thơm sạch, đẹp đẽ đã gây tai họa lớn cho người đời. Vì lầm tưởng thân người có giá trị quý báu, nên đối với chính thân mình thì người ta nâng niu, cung dưỡng, tìm hết mọi cách, không từ một hành vi xấu xa nào để nuôi dưỡng phụng sự nó. Đối với thân người khác giống thì say mê, đắm đuối, tìm mọi cách để chinh phục, làm của riêng của mình, vì sự đánh lầm giá trị, tham đắm sắc thân giả dối này mà cuộc đời chung cũng như cuộc đời riêng. Đã xấu xa lại càng thêm xấu xa, đã đen tối lại càng thêm đen tối. Lại nữa, khi đã đánh lầm giá trị, lấy xấu làm đẹp, lấy dở làm hay, lấy thối làm thơm, thì tất nhiên cái đẹp, cái hay, cái thơm chân thật sẽ bị bỏ rơi, không còn được biết và dùng đến. Loài người vì đã tham đắm cái xác thân nhỏ hẹp, xấu xa, ngắn ngủi, mà bỏ mất cái tâm rộng lớn đẹp đẽ trường tồn.